Kính thưa các bạn, ngày lưới kỳ lạ mà các tông đồ đã thu được gồm có 153 con gà. Theo nhiều lần chú giải Kinh Thánh, 153 là số lượng cao do khoa nghiên cứu động vật dưới biển đã tổng hợp vào thời bấy giờ. Tất cả dưới biển
có 153 loài cá khác nhau. Đó là kết quả nghiên cứu của khoa hải dương học thời Chúa Giêsu. Vì thế mà tác giả Gioan ghi con số 153 con cá nhờ mẻ lưới kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn cho các ông. Thánh Gioan muốn khẳng định rằng giáo hội của Chúa Giêsu bao gồm tất cả mọi người trên thế gian này, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia. Nói tóm lại, Thánh Gioan là tác giả của Tin Mừng thứ 4 muốn diễn tả cộng đoàn đức tin Kitô giáo thời sơ khai là một cộng đoàn đầy sức sống bởi vì có Chúa Giêsu phục sinh hiện diện và luôn luôn cộng đoàn tín hữu ấy làm theo lời giáo huấn của Đấng phục sinh. Thánh Gioan diễn tả với chúng ta và kết thúc phúc âm ở chỗ chúng ta vừa nghe. Câu cuối cùng là lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: hãy theo Thầy. Như thế, cuốn phúc âm khép lại, nhưng mà lại mở ra một hành trình mới. Cuốn phúc âm kết thúc không phải là chấm dứt, cũng như Đức Giêsu phục sinh về trời không phải là chấm dứt sứ mạng thiên sai, nhưng mà mở ra một giai đoạn mới. Trước đó 3 năm, Chúa Giêsu đã kêu gọi những người dân trài ở bờ biển hồ Galilea: hãy theo Thầy. Và giờ đây, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài lại nhắc lại lời mời gọi ấy với Phêrô, và qua Phêrô là đến với các môn đệ: hãy theo Thầy. Phúc âm của Thánh Gioan kết thúc bằng lời mời gọi hãy theo Thầy để mở ra một hành trình mới, một giai đoạn mới, một quan niệm mới mẻ về truyền giáo và một cái nhìn mới mẻ về Đấng phục sinh. Quả vậy, Đức Giêsu không còn phải là một vị ngôn sứ lang thang khắp xứ Galilea để loan báo tin mừng cứu độ, nhưng là Thiên Chúa Đấng đã chết, đã phục sinh và đang hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu, làm nên sức sống mạnh mẽ và đem lại hiệu quả truyền giáo dồi dào của một cộng đoàn còn non nớt. Còn một cộng đoàn phải đối diện với biết bao nhiêu phong ba báo táp của thời cuộc và của con người, nhất là của các vị lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng cộng đoàn ấy mới mẻ, đầy sức sống, vươn lên vì có Chúa Giêsu hiện diện và có Chúa Thánh Thần soi sáng. Chính vì thế mà Phêrô cũng như các tông đồ và ngày hôm nay là mỗi người chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em, được mời gọi hãy theo Thầy Giêsu, Thầy Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta có một quan niệm mới mẻ về Ngài. Các tông đồ chưa được cập nhật quan niệm ấy, cho nên thấy Chúa Giêsu hiện ra nói với các ông rằng hãy thả lưới ở bên phải mạn thuyền, mà các ông vẫn chưa hề nhận ra người. Chỉ khi nào các ông chứng kiến mẻ cá lạ lùng, lúc bấy giờ mới nhận ra Đức Giêsu là Đấng phục sinh, là vị Thầy đáng kính của mình. Chính vì thế lời mời gọi hãy theo Thầy mà Chúa Giêsu phục sinh nói với Phêrô, nói với những người xung quanh đó, muốn diễn tả từ hôm nay theo Thầy với cái nhìn mới, với lăng kính mới, với nghị lực mới. Đó không phải là còn là vị ngôn sứ thành Nazareth, nhưng là Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Người không còn chỉ là một con người đơn độc hiện diện, nhưng người hiện diện nơi cộng đoàn, hiện diện nơi mỗi gương mặt của con người, nhất là những người đang đau khổ, bần hàn và cần đến sự nâng đỡ của chúng ta. Và như thế, người môn đệ theo Đức Giêsu được mời gọi nhận ra sự hiện diện của người khắp mọi nơi, trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, theo Chúa Giêsu để làm chứng cho người, làm chứng cho Đấng mà chúng ta không nhìn thấy, làm chứng cho Đấng mà chúng ta xác tín rằng người đang sống và sống giữa chúng ta. Thánh Phêrô đã là sống chứng từ ấy. Trở lại với bài sách thánh thứ nhất, Chính sách tông đồ công vụ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta thấy một điều lạ lùng, đó là khi Phêrô cùng với các tông đồ đứng trước công nghị Do Thái bị đe dọa, bị đánh đòn và bị cấm không được nhân danh Đức Giêsu phục sinh mà giảng dạy. Các ông đã can đảm trả lời rằng chúng tôi không thể nào vâng lời con người hơn là vâng lời Thiên Chúa. Chúng tôi không thể nào mà không nói những gì mắt thấy tai nghe. Và Thánh Phêrô còn khẳng định cùng với Chúa Thánh Thần, chúng tôi làm chứng Chúa Giêsu đã phục sinh. Tác giả sách Tông đồ công vụ còn tiến xa hơn một bước nữa khi kể lại với chúng ta một điều xem ra khác thường, lạ lùng và nghịch lý. Đó là khi bị đánh đòn, các tông đồ ra về vui mừng, hân hoan vì cảm thấy mừng mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Một điều lạ lùng khi bị đánh đòn, khi bị giam cầm, khi bị đe dọa, các ông vui mừng bởi vì thấy mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Điều gì làm nên những điều kỳ diệu ấy? Chính Chúa Thánh Thần, chính Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn giáo hội nhỏ bé và làm cho chứng từ của các ông có sức thuyết phục. Đoạn kết của tin mừng Thánh Gioan hôm nay cũng kết thúc với một lời tuyên xưng đức tin và một lời mời gọi tiếp tục theo Chúa. Đó là lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Chúa Giêsu đã hỏi ông 3 lần: Simon con ông Giô-na, con có yêu mến thầy không? Thánh Phêrô đã nói lên sự xác tín của mình cùng với tâm tình yêu mến, để rồi Chúa trao phó cho ông giáo hội, cộng đoàn đức tin bao trùm hiện diện trên khắp trái đất này. Chúa trao phó cho Thánh Phêrô, đồng thời Chúa khẳng định với ông rằng đó là một sứ mệnh khó khăn, đó là một sứ mạng thiêng liêng cao cả, nhưng mà cũng vô cùng chông gai và thử thách. Thánh Phêrô đã vững vàng tin tưởng và tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta mừng lễ phục sinh. Đôi khi những ồn ào của lễ nghi phục sinh đã khép lại và chúng ta có cảm tưởng như chúng ta trở về với đời thường để quên lãng những gì đã xảy ra, giống như các tông đồ thu xếp mọi điều để tiếp tục đi đánh cá, trở về với chốn cũ, quê xưa, với nghề nghiệp cũ. Dường như cuộc theo Chúa Giêsu đã khép lại. Chính lúc ấy Chúa đến để gặp gỡ các ông, Chúa đến để nâng đỡ các ông và đồng thời khẳng định với các ông người đang sống giữa các ông. Chúa cũng mời gọi Phêrô và các tông đồ tiếp tục theo Thầy, mặc dù là với một phong cách hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta cũng thế, kính thưa cộng đoàn. Những lễ nghi của phục sinh khép lại, nhưng mà tinh thần và niềm tin, niềm hân hoan, niềm vui mừng, niềm hy vọng của lễ phục sinh không khép lại với thời gian. Ước chi mỗi chúng ta khi bước vào lòng cuộc đời có Đức Giêsu, tin tưởng vào Đức Giêsu hiện diện để chúng ta theo Chúa xứng đáng là môn đệ của Người và trở nên nhân chứng của Đức Giêsu. Thời nào cũng thế, nhân chứng luôn luôn phải đối diện với những nghi ngờ, những nghịch cảnh, những khó khăn, những chế giễu và những cấm đoán. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, sự kiên cường, can đảm để rồi bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ trong bậc sống nào, bất kỳ trong điều kiện nào, chúng ta vẫn là nhân chứng của Đấng đã sống lại. Hãy theo Thầy, đó là lời mời gọi của Đức Giêsu đang ngỏ với chúng ta. Amen.